Người cha nuôi một người con từ nhỏ đến lớn. Bây giờ lớn nó hành động riêng mình nó, không cần biết cha nó. Cha nó có buồn không? Nếu cha nó buồn là cha nó còn thấp hơn nó. Mà cha nó phải vui mà thấy sự phát triển của nó và thấy bài học của nó sắp đến và nó sẽ nhôm lại mặt nó và nó hiểu nó hơn. Thì nó, người đó mới đúng là một người nghiêm phụ, người cha đàng hoàng, người cha quan thông, người cha hiểu biết, người cha tận độ con. Còn người cha mà gây gắt với mười con với một hành động tự do phát triển của nó thì người cha đó là lạc hậu, không có bao giờ phát triển theo cái chiều hướng siêu văn minh ở tương lai được. Cho nên các bạn cho tôi là ba phải, nhưng mà các bạn rồi đây, các bạn tu rồi, các bạn thấy rằng ông trời còn bốn phải nữa. Cộng cỏ cũng sống được mà, di trùng cũng sống được mà, con heo cũng sống được mà, con người cũng sống được, ông tiên cũng sống được. Hỏi vậy, nếu mà ông Thượng Đế thiếu tình yêu đó thì làm sao phát triển được? Tình yêu của tất cả mọi người, không phải riêng cho một nhóm người nịnh bợ mà thôi, cho tất cả. Cho nên các bạn phải nhìn lại các bạn, dòm lại các bạn, thấy các bạn từ mọi trạng thái mà có, không phải một trạng thái tạo thành. Nếu các bạn không chịu hòa tan với mọi trạng thái thì tâm linh của các bạn cũng không có bao giờ phát triển. Tại sao Vô Vi đề nghị các bạn hít cả nguyên khí càn khôn vũ trụ để làm? Chỉ có nguyên khí của càn khôn vũ trụ mới quán xuyến thông suốt trong 12 căn kinh mạch cơ tạng của các bạn. Khi các bạn làm cho thông suốt rồi thì các bạn có một thân xác nhẹ nhõm tại thế gian. Tôi người ở thế gian không phải ở thế gian, nó thanh nhẹ. Thanh nhẹ mới không mê, không chấp, không giận, không hờn, không buồn, không tủi. Đó, nó mới đem lại một nền tảng tình yêu vui vẻ và thấy các nơi, các giới đều thể hiện tình thương rõ ràng. Nhìn cái bông trước mắt bạn, ngộ nghĩnh xinh đẹp, ai làm ra, do đâu mà có. Nó qua những sự điêu luyện nhồi quá, kích động và phản động, từ cái hạt giống mà biến thành một cái cây, rồi biến thành cái hoa, rồi có màu sắc tươi đẹp, dâng cho bạn, được tận hưởng sự thanh nhẹ đó. Vậy chứ ai đó bà? Chỗ nào cũng có Chúa, chỗ nào có trời, chỗ nào có Phật. Qua cơn điêu luyện mới thành hình. Qua cơn điêu luyện mới có phần thanh nhẹ đó. Mà thanh nhẹ đó là trường tồn, bất diệt. Màu nào sắc nấy rõ rệt. Không có ai lẫn lộn. Mỗi thứ đều có mỗi cái duyên của nó hết. Từ cổng cỏ trước nhà các bạn cũng có cái duyên lành. Cái căn nhà hình thành do trí khôn của loài người cũng tạo ra cái duyên cho bạn thích hợp. Bạn mới mua nó, sắm nó, ở, sắm chung với nó được. Nhưng mà ngược lại, tâm thức của các bạn còn buồn khổ, bệnh hoạn, bực bội, ăn không ngon, ngủ không yên, ở trong nhà thiệt tốt mà ăn ngon, ngủ không yên. Tại sao? Lo hết tiền. Hết tiền mà quên, không biết mình là tham. Người tham nó mới sợ nghèo. Có phải vậy không bạn?
tham nó mới sợ nghèo. Cho nên ông Phật ông nói trước tham, cái tham trước. Mà tham không được nó mới sân si. Hỷ nộ ái ố dục cũng bắt từ cái tham mã. Ta tu ta trở về quân bình, thanh nhẹ, ta mới thấy rõ cái luật nhân quyền của Thượng Đế đã ban. Màu nào sắc nấy rõ ràng, không có lộn xộn được, đó là nhân quyền đó bạn. Nhân quyền trong vũ trụ đó bạn. Hoặc nó có cái linh quyền nữa. Nó phát triển tới vô cùng. Triền miên xây dựng tốt đẹp trật tự. Ngay trong rừng hoang các bạn thấy có ai săn sóc không? Vẫn có trật tự. Mà tại sao các bạn còn cố chấp? Các bạn làm cho cái rừng các bạn đó ô tạp. Nó không ổn định. Lấy cái gì chứng minh? Hồi nào giờ các bạn sanh ra đâu có hút thuốc. Giờ lớn lên các bạn hút thuốc làm nó ô nhiễm nội tạng. Hồi nhỏ lớn đâu có uống rượu. Bây giờ cho nội tạng uống rượu say mê. Ô nhiễm ngũ tạng. Hồi sanh ra đâu có biết ăn thịt. Bây giờ nhai ngốn mà không biết thịt là gì. Không biết cái hạnh của miếng thịt là gì. Không có biết hạnh cái cọng rau là gì. Ăn mà không biết. Là người thiếu trí, người vô. Thiếu trí. Không chịu xét. Ăn mà không hiểu cái hạnh hy sinh của cọng cỏ, của cọng rau, của miếng thịt của con cá, nó muốn để cái gì? Nó muốn tiến tới con người thanh nhẹ. Nó muốn có một cái sự hòa đồng thanh nhẹ, sống chung hòa bình. Mà người là chủ của cái tiểu thiên địa này, cũng như là chủ của một quốc gia mà không ổn định. Biến cái xa vệ quốc này thành ra một cái chỗ ô tạp tranh chấp. Nghe cái gì vô trong óc là thanh lọc ra sự tranh chấp, bóp méo sự thật, tạo ngu cho chính mình, tạo loạn cho nội tâm. Đó, xứ sở không yên. Cái tiểu thiên địa này nó không thông thì xứ sở không yên. Cái quốc gia do ai? Do con người tạo, mà con người không yên thì quốc gia đó loạn rồi. Có xưng danh ông nào cũng có ông này, ông kia, ông nọ, nhưng mà rốt cuộc loạn là loạn, không có được. Không chịu sửa mình. Không biết rõ cái mầm móng thương yêu là cái gì, xây dựng là cái gì. Nói càng nói bừa, rốt cuộc rồi loạn. Nhìn vào cơ tạng các bạn loạn. Nhìn vào gia can các bạn loạn. Do ai? Do người chủ trương sai. Thấy chưa? Cho nên mọi người phải ý thức sửa mình tu tiến mới được. Thấy rõ cái luật nhân quả thì mình an nhiên tự tại được. Làm sai phải gặt hái sai, phải chấp nhận sai và sửa sai mới tiến. Nếu không có chấp nhận mình sai và sửa sai, không bao giờ tiến. Muốn ở trên đầu, trên cổ người ta không được. Mình hạ mình xuống học hỏi. Mình mới ý thức được cái phần hồn là vô cùng. Các bạn học tới bây giờ 100 tuổi cũng còn nhiều chuyện học. Không có hết đâu. Đừng có nói tôi già rồi, tôi không cần học. Thiếu một chút là nó mất quân bình. Giờ phút khắc nào cũng phải học. Tâm lẫn thân, tâm linh còn quan trọng lắm. Học tới vô cùng. thì mới nó mới khai triển tới vô cùng. Mình xứng là câu hồn bất diệt, những kinh thánh đã nói. Hồn của người là bất diệt. Mà không biết tu sửa và không chịu học hỏi và tự cao tự đại thì không bao giờ tiến ra được. Có tu có sửa mới ảnh hưởng được người khác, không tu không sửa không ảnh hưởng được người khác. Nhiều bạn sống theo khoa học, tu rồi mới thấy rõ. Tôi đã giết bao nhiêu con chuột để thí nghiệm, mổ tim mổ gan. Ngày hôm nay tôi tu thanh tịnh rồi, tôi thấy đau lòng vô cùng. Nếu tôi tiến qua tới con thú, con chuột và bị như vậy, tôi nghĩ sao? Đau khổ vô cùng. Và những viên thuốc ở thế gian này trị được ai, giúp được ai? Xã hội đua đòi chạy theo, chỉ giúp được chút xíu rồi thôi. Nhưng mà sanh bao nhiêu ngày, sống bao nhiêu ngày, giờ nào chết thì phải giờ đó phải đi. Cõi tạm. Càng tu càng hiểu càng ý thức, càng tu càng hiểu càng ý thức càng an lạc. Thì lúc đó cái tâm từ bi nó phát hiện ra, mới cầu nguyện để cứu độ cho tất cả chúng sanh. Nó thực hành chứ kỳ được. Tâm lành, tánh tốt, thể hiện từ quan, tưởng niệm những cái dòng linh phát triển, để cho nó có cơ hội tiến hóa tốt đẹp hơn. Hướng về khoa học thì hướng về cái tầm, nghe được, thấy được, ngửi được, rờ được, mò được, không hiểu về cái phần tâm linh. Nếu hiểu về phần tâm linh, những người khoa học và tu thiền về tâm linh, thì họ sẽ giúp ích cho nhân loại rất nhiều. Họ sẽ làm những chuyện cần thiết hơn thay vì làm những chuyện không cần thiết. Những chuyện không cần thiết là làm cho xã hội ô nhiễm, mà làm cho cơ tạng con người cũng bị ô nhiễm luôn vì quá chất quá nhiều. Nuôi dưỡng thực vật tạo cho cơ tạng bất ổn. Còn những người tu vô vi nó được cái gì? Nó giải tỏa được cái phần trước ô thanh quang, khi mà hít được nguyên khí của vũ trụ vô nó giải tỏa được, thì nó cũng đỡ được một phần lớn sống trong cái xã hội vật chất này. Nhưng mà rốt cuộc những người tu vô vi phải trở về tự nhiên hơn, sống về cảnh tự nhiên hơn. Khi nó thấy cái giá trị tạm bợ của vật chất và nó thấy cái giá trị đời đời bất diệt của tâm linh, thì nó chọn một trong hai, nó sẽ đi cách vắng tắt và tốt đẹp hơn. Pháp vô vi là một kỹ thuật cho mọi người trở về với quân bình. Nó không phải là một tôn giáo lệ thuộc bởi đấng truyền pháp hay là lãnh đạo tinh thần nào. Không có vũ đạo. Chỉ lo lập lại quân bình, tự thức, sống, hợp thở. Tùy nơi, tùy lúc mà phát triển. Tôn giáo nào, trở quy về tôn giáo đó, tin Chúa, phải hiểu nguyên lý của Chúa, trật tự của Chúa, sự thanh cao, cỡ mở, dũng mãnh của Chúa, đại hùng, đại lục, đại tây, từ bi của Chúa. Thượng Đế cũng vậy, Phật cũng vậy. đều là khổ hạnh mới thành Bồ Tát. Chứ không phải khi không sung sướng mà thành Bồ Tát, đúc tiền lo bạc mà thành Bồ Tát, không có vụ đó. Cho nên ở Đông Nam Á thường có chuyện cúng lạy rằm tháng bảy là lo lót cho cô hộ, lo cúng dây vàng bạc nhang khói tùm lum hết để tránh tai nạn. Nhưng mà kỳ thật họ chưa hiểu được chân lý. Nếu hiểu được chân lý thì lo sửa tâm thân là chánh. Khi chúng ta tu một môn phái nào, một tôn giáo nào, đức tin phải tuyệt đối, rồi phải xây dựng tâm thân cho nó quân bình, thì chúng ta mới xứng đáng là con của một vị chúng ta đã tin yêu. Cái vô vi không phải là một tôn giáo. Cho nên nhiều người như vô để tôi nắm cái tụi vô vi này, tôi lãnh đạo nó, rồi tôi sách động nó làm chính trị, cái đó là sai rồi. Vô vi không bao giờ cho một người nào mà đè trên đầu nó được. Không có rủ ren nó làm cái chuyện phá hoại xã hội, giết người, vô trách nhiệm, không làm. Xây dựng cứu người, hy sinh thì nó chịu. Cho nên nhiều người không hiểu, thấy vô vi phát triển các nơi, càng ngày người càng đông, nhưng mà đậm tới nó thì nó lui về thanh tịnh. Còn vui chơi với nó nói chuyện, mà đậm nó thì mạnh ai nấy tụ, không có vụ lợi dụng. Đem chính trị vô lợi dụng đưa gì là miễn đi. Vô vi là con người giải thoát, không đi theo những đường lối tối tăm, sát phạt lẫn nhau. Đường lối đó là đường lối lạc hậu, không phải tiến hóa của tâm linh. Không tiến về siêu năng ở tương lai được. Người vô vi phải đi về siêu năng ở tương lai. Một đường lối rất rõ ràng xây dựng tâm thần, khai triển tới vô cùng. Cho nên một năm đều có một năm tiến bộ khác nhau, một năm đều có một năm cảm thức khác nhau. Các bạn thấy rõ đường đi nước bước tâm linh của các bạn, nắm đó mà đi. Con đường ngắn gọn nhất là giải thoát. Trong giải thoát đó, cứu khổ biết là bao nhiêu, mọi người đều nghĩ như vậy, thì cứu khổ biết bao nhiêu cho cả cả khổ vũ trụ. Nếu các bạn cần làm một điều cho tất cả mọi điều tốt lành ở tương lai thì phải thực hành mà thôi. Tôi khuyên những bạn đọc sách lý luận, lý thuyết và tâm thân không có thực hành, không đạt tới một kết quả gì, nên câm cái mồm đi. Lo niệm Phật, lo tu để sớm trở về với ngôi vị rõ rệt để ảnh hưởng chúng sanh. Đã có đường lối trong tâm thức, đã có ngôi vị ở thiên đình, cũng quên về và đi lo cho sự tranh chấp bên ngoài, uống trong kiếp làm lực, cơ hội cuối cùng. Người tu, người tu vô vi, ngu đời ngoan đạo, có tiền dám hy sinh tiền bạc cho người khác, dám in kinh sách cho người khác. Nhưng mà về đạo của nó thì không bao giờ bị tắc nghẽn. Cho nên người đời nhìn vào tưởng là đám này là đám người làm chính trị, không phải. Từng cái hiểu lầm. những người này từ trong cái mầm mống chính trị mà ra và trở về với thực chất của chính họ để tiến qua mà thôi. Không có định bỡ ai và chả có sợ ai, chỉ sợ mình ngu muội và không chịu tu mà thôi. Cho nên đường lối tu hành của vô vi là cần thu lượm thật chất của hành giả, chứ không cần những cái lý thuyết vơ nữa. Thực hành để tâm thân được khỏe mạnh, tráng kiện, phục vụ xã hội đàng hoàng hơn xưa, thấp thà hơn xưa, cởi mở hơn xưa, mới là con người vô vi, không có ôm giai cấp, không có ôm địa vị, mới thật sự hy sinh được tánh hư tật xấu. Còn ôm địa vị là còn khổ. Tinh thần chung, xây dựng cho chung là tốt. Thế gian đã bao nhiêu năm điều luyện, kích động và phản động, tạo ra luật lệ đầy đủ cho thế gian. Đã đầy đủ lắm rồi. Khối tự do, có khối tự do, cộng sản, có luật của cộng sản. Đầy đủ hết rồi. Nhưng mà cái giải thoát chưa làm được. Ngày hôm nay chúng ta tu để chi? Để được cơ hội giải thoát. Về phần hồn của chúng ta, phần hồn chúng ta yên thì xác chúng ta sẽ yên. Và phần hồn chúng ta bất ổn thì xác chúng ta sẽ động loạn. Tới ngày hôm nay tất cả thế giới đang tìm điện năng của con người. Bây giờ các bạn nhìn lại, các bạn thấy rõ, các bạn có điện năng, có khối óc của các bạn. Các bạn ngồi đó lăn lăn rút bộ đầu của các bạn. Đó là điện năng của các bạn, liên hệ với vũ trụ. Nếu không có liên hệ vũ trụ, làm sao nó rút bộ đầu các bạn được? Mà khi bộ đầu của bạn rút, có gì hăm dọa các bạn được không? Bộ nguyên tử cũng coi như không. Thấy sức mạnh của tâm linh là vô cùng. Cho nên các bạn cố gắng thực hành trong trật tự, thanh tịnh, đời lãnh đạo. Đời thì mình làm sao cho nó đâu đó có theo luật lệ hiện hành, đâu đó cho đứng đắn, luân lý xã hội đầy đủ. Còn đạo phải làm sao thăng hoa tới điện giới thanh nhẹ, giải thoát. Chúng ta thấy rõ rồi. Chúng ta đang bị giam trong cái ngũ hành sơn, trong cái khám tầm tối thể xác này, nhắm con mắt là không thấy gì hết, không thấy được hồn, không thấy được nội thức, không thấy được nội cảnh, không thấy được núi non trên bộ đầu mình, là mình tâm tối rồi. Cho nên ngày hôm nay khám phá ra được, dùng nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, thì tôi đã khám phá ra nguyên lý đó, thì có thể mở khối óc của các bạn, và các bạn thấy những cái cảnh núi non hùng vĩ trên khối óc. Cơ tạng của các bạn sang choang, không có thiếu những cái gì của vũ trụ có, chỉ thiếu có cái công của các bạn, gia công công phu, gia công khai triển, gia công trở về thanh tịnh, thì các bạn tìm ra được sự sáng suốt đó. Cái hạt kim cương vô tận bất hoại đó là chính bạn chứ không ai hết. Nhắm mắt nhìn được một hộp sáng phóng ra đó là hộp của bạn, thực chất của bạn là vô cùng. Thì lúc đó các bạn đứng vô trường hợp nào cũng khai triển hợp thở. Con người đa dụng không phải ở một góc làm việc bất cứ ở nơi nào. Tôi mong rằng những bạn đạo vô vi càng ngày càng tốt, phát triển, đi đây đi đó để thấy rõ giữa tâm linh và vật chất, phát triển giữa con người và con người. Đó là kinh sống. các bạn học ngay trước mặt chuyến đi của các bạn, từ trên máy bay, từ chiếc thuyền, từ trên xe lửa, các bạn thấy trí khôn của loài người đã thành đạt nhiều việc. Ngồi lại với nhau xây dựng tốt đẹp, một khối vô vi sẽ hy sinh rất nhiều, không nghĩ quyền lợi cá nhân nhưng mà nghĩ quyền lợi ích cho chúng, xây dựng cho chúng, làm thành quả, làm việc cho người kế tiếp được làm, tu cho người kế tiếp được. Đó là nhiệm vụ của người phụ vi. Thì các bạn nhìn vào đâu cũng là đẹp. Việc làm nào các bạn cũng không chê. Từ nhỏ cho tới lớn, việc nào cũng là hữu ích cho chúng sanh, cho xã hội. Càng làm càng thích thú, càng làm càng vui, càng làm càng cởi mở. Nhưng không có đòi hỏi quyền lợi cá nhân quá nhiều. Sự đua đòi là sự thất bại, sự đua đòi là tạo sự mê chấp, sự đua đòi là tạo khổ cho chân tâm, không phát triển. Và sự hy xả cởi mở là chân tâm được mở, tha thứ và thương yêu là vui. Hạnh đó là hạnh Bồ Tát. Ngày nay các bạn chưa phát triển được. Các bạn nghe tôi nói chừng nào tôi mới được. Nhưng mà các bạn làm rồi các bạn được. Các bạn thấy được. Ở Việt Nam các bạn nói chừng nào tôi mới có cơ hội lái chiếc xe hơi. Các bạn nội trợ, các cô gái ở Việt Nam chừng nào mới có cơ hội lái xe hơi. Các ông mới lái được chứ các bạn sao lái. Bây giờ các cô, các bà ra để chạy xe ào ào. Chỉ có cơ hội hành là được à. Mà các bạn có cơ hội tu mà không chịu thực hành thì làm sao tiến? Tu là phải hành. Còn tu không hành không có tiến. Chỉ có nói thôi là không có tiến. Không tiến thì nhìn đâu. Bệnh tật. Tùm lum hết. Là không hành. Mà hành là không có. Nó thanh nhẹ. Không có gì quan trọng. Lúc nào cũng vui. Lúc nào cũng mừng. Cho nhân loại. Được một cái pháp. Thanh nhẹ để học hỏi. Ngày hôm nay tôi rất mừng. Vô vi. Tôi tu. Và thực hiện mấy chục năm. Ngày hôm nay có một số người phát tâm ra thực hiện, nhìn là vô vi chánh thống rồi gọi vô vi gì cũng quý lắm. Ra làm đi, ra hành đi, giúp đỡ đi, mừng lắm, quý lắm. 4 tỷ người làm sao có nhiều người làm mà là tốt, một người không làm được. Nhiều nhóm, nhiều người ra làm được không rồi người ta sẽ giáo dục. Giữa con người, giáo dục con người mới có cơ hội phát triển. Các bạn chưa làm đạo, chưa thấy sự khổ tâm của đạo, nhưng mà sau sự khổ tâm của đạo là các bạn mới tiến được nhiều hơn. Các bạn đem tin lành cho họ, các bạn xây dựng cho họ, những nhà truyền giáo, những cậu trẻ, những bên cơ đốc giáo, bên công giáo cũng đi khuyên giải người ta. Lo đọc kinh này kia kia nọ, tin Chúa, cũng bị bạc đãi tự nhiên, nhưng mà họ vẫn làm. Rồi các bạn vô vi ra, thấy cái pháp hay muốn đi nói với người khác, họ cũng chửi trong mặt, nhưng mà rồi cũng phải nói, vì vô vi là tự động rồi. Nó không nói gì hơn cái mà nó đã làm được. Nó chỉ nói có bao nhiêu đó thôi. Rồi lần lần rồi mọi người ý thức rồi mọi người sẽ truyền với nhau nói. Đó là thực chất cho phải viết ra cuốn sách luyện rồi người ta biết đâu. Ta biết người ta làm không được. Người ta hành được người đó mới là ảnh hưởng thật sự. Cho nên vạn sự khởi đầu nan, lần lần rồi đi tới. Không có gì quan trọng hết. Không có gì phải lo âu hết. Chỉ lo nhất là con đuổi được con ma lười biếng trong bạn đi. Dẹp nó qua một bên thì việc gì cũng giải quyết được hết. Mà còn con ma lười biếng thì nó tạo sự tranh chấp, nó bài tiết cái độc chất trong cái óc của các bạn. Cũng do con ma lười biếng mà nó biện hộ cho đủ thứ hết, nó biện minh đủ thứ hết, rồi nó làm cho chủ nhân ông bị sa đọa luôn. Đúng giờ thiền, đúng giờ ngủ, đúng giờ ăn, đúng giờ làm việc, cái gì cũng phải giữ đúng, nó mới yên. Mà lâu thôi là nó không yên. Chắc thử là quan trọng. Lấy món đồ ở đâu, phải để lại y chỗ cũ, không phải bỏ bậy được. Người kế tiếp người ta mới có cơ hội tiếp. Thì nhiều người nói đi trước hay lắm. Kêu người ta tu đi, kêu người ta đừng dục nên nó, mà nó đi kiếm đường nó dục. Cái đó là tự gạt mình. Cho nên người tu vô vi không có tin một người nào hết. Tôi thực hành thì tôi xét tôi thôi. Tôi sửa được tôi thì tôi nhờ, còn sửa được tôi thì tôi phải chịu. Tôi không kêu người khác, và tôi không làm. Tôi phải làm. Tôi phải sửa. Tôi thích cái gì tôi học cái đó. Có nạn tôi phải chịu, tôi phải gánh, mà tôi phải giữ pháp từ thiện, thì tôi mới giải quyết được. Chú người cái gì kêu bằng đời đạo song tu, đời đạo song tu mà không dám dấn thân vô bất cứ nẻo hóc nào, làm sao mà kêu bằng đời đạo song tu? Có thử thách mới có cơ hội tiến thân, không có thử thách không có cơ hội tiến thân. Cứ an thân tự tại rồi làm Phật giả thế gian cho người ta cung phụng đâu có được, cái chuyện đó không được. Phải thực hành, phải khổ công, phải làm việc mới có cơ mà. Cho nên tôi về với các bạn bằng tiếng nói, nhưng có dịp nào tôi cũng sẽ về với các bạn bằng thể thân xác này. Một lần đến với các bạn, tôi cảm thấy các bạn vui nhiều lắm. Cho nên cái sự nhớ nhung đó tôi không bao giờ quên. Luôn luôn nhiều bạn tranh chấp, nhưng tôi cũng đến, tôi thăm. Cho gia đình họ vui, cho bạn bè họ vui, cho mọi người vui là tôi mực rồi. Chứ tôi cũng phải tới tôi xin cơm ăn. Tôi đến với một cách cực nhập, dành dụm tiền bạc tôi đi. Thì bình ta kiếm chút tính tiền, tôi cũng đi thăm. Tôi thăm chút thôi, để cho người ta nhận thức sự thanh nhẹ của người tu và sự nặng trược của tâm phàm, để họ có cơ hội thức tâm hơn. Chứ không phải làm việc cho cá nhân tôi. Tôi không cần các bạn cho tôi thanh quan, vì tôi đã được trực tiếp. Tôi mong các bạn thực hành, rồi các bạn đi như vậy. Đi tới đâu đem sự bằng an, đi tới đâu đem sự vui vẻ cho mọi người. Điều đó là điều cần thiết. Còn đi tới đâu tạo sự bận rộn, lo âu, tranh chấp cho người khác, không nên đi. Ở nhà thì cái đó không có lợi, cái đó thất bại, cuối cùng là thần kinh các bạn sẽ bị hư. Mà các bạn đi đến đâu đem được sự tin vui cho mọi người, nên đi. Mà mọi người tin cậy các bạn cố gắng đi. Cái vô vi là tự do phát triển. Cái trường thi là trường đạo, mà thầy các bạn là người mới tu. Người mới tu đều là thầy, mà người chửi bạn cũng là thầy các bạn. Chứ không có chế thù, thầy thương yêu các bạn, xây dựng các bạn, chửi các bạn, mắng các bạn chịu nhịn nhục để tu tiến. Chứ không phải chửi các bạn là không phải không có lý do đâu, có lý do. Từ nhiều kiếp nhiều năm, bây giờ tái ngộ trong xây dựng thương yêu. Phải cố gắng học hỏi và tiến thân. Chứ đừng cho đó là sai. tạo ra sự tranh chấp. Khối này gần với khối kia gần khối nọ là sai, không đúng. Sửa đấy. Tâm thân lo sửa là đúng. Rồi rốt cuộc cũng quy hội là anh em một nhà chung qua đây cầu, chung nguyên khí hít thở chứ không có xa được. Hôm nay bạn thở hơi axit, tôi thở hơi dầu thơm, không có đâu. Cũng một cái nguyên khí thanh nhẹ đó mà thôi. Chung sống hòa bình rõ ràng. Cho nên càng tốt, càng thanh nhẹ, càng tốt, càng cởi mở, càng tốt, càng cảm thấy hạnh phúc, thì lúc đó chúng ta mới về xứ sở ta được. Thức hòa đồng không có, về xứ sở chúng ta còn nghèo khổ, làm sao chịu được? Thức hòa đồng không có, không về được. Cho nên các bạn phải sửa tâm thần, đó là điều cần thiết nhất. Tôi nói đây, nhưng mà một ngày nào các bạn về xứ sở rồi các bạn thấy, tâm thức các bạn thế nào? Tại sao các bạn về không được? Từ đó mình xét phát triển kỹ thuật tốt đẹp để xây dựng cho mọi người, để mang cái khí giới tình thương và đạo đức xây dựng trong khối óc của mọi tâm linh. Từ lúc đó, thế gian mới thái bình. Con người ở mặt đất này rất quan trọng, và biết xây dựng rồi thì mới thật sự đóng góp cho nhân loại ở tương lai. Còn không biết thực hành và không biết dọn dẹp và không minh chánh được sự thanh trược trong cơ tạng của chúng ta, cũng chỉ bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh mà thôi, và không có phát triển được. Dùng được cái lý thuyết u ơ và không có phát triển được, rốt cuộc rồi đi không có thoát được. Nói thì hay mà ngồi bàn lại là bí, không có thoát được. Thì chỉ có tu trở về thanh tịnh mới có cơ hội thoát được. Cho nên tôi những gì tôi nhắn nhủ trong dịp đầu năm và những ngày trung học của các bạn bất cứ nơi nào khắp năm châu, nghe qua những lời thọ thể trong tâm thức của tôi truyền đạt đến các bạn, tôi mong rằng các bạn hiểu lấy các bạn nhiều hơn, và chúng ta sẽ thực hành, và chúng ta sẽ có cơ hội gặp nhau một cách dễ dàng trong cái tình thương yêu và tha thứ. Vui trong thanh tịnh là thật là vui. Vui trong sự ồn ào chỉ có tạm bỡ mà thôi. Nhưng mà đời mà chúng ta không chịu chung vui với sự tạm bỡ thì làm sao đời bước vào đạo được. Vui với tạm bỡ, mà tạm bỡ người ta nhìn chúng ta có một gương mặt khác hơn, thanh nhẹ hơn. Sau những cơn tu thiền thanh tịnh, đó là một cơ hội dấn thân để đóng góp cho đời bước vào đạo. Chứ các bạn này, tôi người đạo, tôi không đi chơi với mấy người đời, không được. Không có đời làm sao có đạo, mà không có đạo, không có đời. Phải hiểu chỗ này. Không có đạo thì đời không, nó chỉ có phá hoại thôi. Mà có cái đạo, cái đời nó mới đỡ. Chỉ đến những các chỗ, các nơi, các bạn thấy có nhà thờ, có cha, có này kia cái nọ, xây dựng cho cái xã hội có phần trật tự và thịnh vượng hơn. Rồi các chùa chiền cũng vậy, đem lại chúng sanh có cơ hội ăn năn thức thâm hơn. Đó. Rồi tất cả các tôn giáo cũng vậy, thể hiện trên mặt đất này, cũng là nguyên ý của Thượng Đế để xây dựng cho tâm linh. Muốn đem đạo vào đời, để giúp cho đời sống hạnh phúc hơn. Đi xe hai bánh thay vì có một bánh, hai bánh, một bánh về tâm linh, một bánh về đạo. Đó, đi xe hai bánh. Thay vì đi có một bánh à, một bánh là chỉ có nói chuyện đời, sân si, tranh chấp. Đi xe có một bánh có ngày lọt xuống hố luôn. Không có phát triển được. Còn đi xe hai bánh nó khác. Tâm linh là đạo, đạo. Rồi đạo, đạo, sống tu. Nó mới mở ra. Nó mới phát triển tốt đẹp. Cho gia căn yên ổn. Xã hội tốt lành. Bỏ cái sự tranh chấp. Trở về với thực chất của chính mình. Vì chúng ta xuống đây tạm có mấy chục năm thôi. Mà không lo dọn về thanh tịnh. Rồi một ngày nào các bạn bỏ xác, các bạn đi đâu? Đi về sự tranh chấp nữa à? Làm sao chịu nổi? Mấy chục năm tranh chấp rồi, có đạt được cái gì đâu? Ngày nay các bạn nói đạt, tôi có căn nhà, có vợ, có con. Nhưng mà ở đây mình... các bạn đâu có yên đâu. Nợ vợ, nợ con, mà nợ luôn cả cái nhà, mà lỡ luôn cả chiếc xe hơi nữa. Đâu có yên mà các bạn không tu. Chỉ có tu các bạn mới trả hết nợ. Các bạn giải thoát làm một việc cho tất cả mọi việc. Các tu, các bạn ở trong cảnh khổ. Rồi các bạn tu giải thoát được. Mọi người dòm theo các bạn. Nói theo con đường các bạn đi mà tu để giải thoát, để giải nghiệp tâm của họ. Họ cảm thấy lấy cần, lấy quán làm ăn, lấy sự kích động của đời mà xây dựng cho họ tiến về đạo thật sự hơn, mau chóng hơn, tốt đẹp hơn. Cho nên mọi người, hoàn cảnh tăng tiến văn minh về vật chất, nhưng mà rốt cuộc cái khổ vẫn mang theo như xưa. Ở xưa, hồi xa xưa, thiếu ăn thiếu mặc cũng khổ, bây giờ thiếu ăn thiếu mặc cũng khổ. Bây giờ nói tôi sống đèn điện quen rồi, mà sống đèn dầu lửa tôi chịu không nổi. Nhưng mà rồi nó cũng quen. Vậy phải nhìn lại hồi xa xưa đâu có đèn, không có giờ được đèn dầu lửa nữa. Chỉ đá chọi nó ra ánh sáng, nhưng mà họ vẫn sống. Họ vẫn sống, sống thọ, sống tự nhiên, sống 100 tuổi như thường, không có sao. Mà chúng ta càng ngày càng văn minh càng giảm thọ. Tại sao? Điện thì phải trả tiền điện, nước thì phải trả tiền nước. Nhà phải trả tiền nhà, xe hơi phải trả tiền xe hơi, quần áo phải trả tiền, hớt tóc phải trả tiền, nợ đầy mình. Chỗ nào yên đâu. Cho nên tôi mang đầu trọc đi khắp thế giới, thì họ cũng nhìn tôi, tại sao ông trọc đầu? Vì tôi muốn sạch. Nhưng một lần hớt tóc phiền lắm, tốn mấy chục đồng, tôi làm gì có mấy chục đồng để hớt tóc. Tôi lấy cái dao cạo, tôi cạo cái nó xong, ngày tôi rửa nó sạch, tôi không có tốn hao. Không có tốn hao thì không bận rộn tâm của tôi. Phải đợi giờ rồi đi tới tiệm hớt tóc, rồi xây tóc, rồi gì tùm lum, nó tốn mấy chục đồng. Thiếu nợ đó tôi không muốn thiếu nữa. Tôi hớt cho nó sạch. Ăn rau cũng được, ăn gì cũng được, không có đòi hỏi. Có ăn không có thôi, nhịn cũng sống. Trong có chủ trương đòi ăn. Chủ trương đòi ăn là trật. Người tu chỉ ấm bụng thôi, ấm một chút và sẽ lo giải, ăn một trả mười. Ăn chút phải lo tu nhiều hơn để giải nó ra. Bởi vì cái hạnh Bồ Tát của nó đã do mình ấm no, thì bây giờ mình phải đem nó tiến hóa tới sự sanh nhẹ. Đó là nhiệm vụ của con người. Con người đã ác mà cứ nói mình thiện. Thế tôi ăn chay rồi tôi hiền, đâu có hiền. Ăn chay cũng phải nhai nát nuốt rồi chứ. Cũng dữ lắm. Đâu có hiền đâu. Nhưng mà cái tâm phải hiền. Cái hiền là gì? Hiền phải sáng suốt. Phải quan thông. Pha mê, pha chấp. con người đó mới người hiền. Còn mê, còn chấp người đâu mới người hiền đâu. Người đó đang bị kẹt, bị khổ mà không hay. Đang bị cột, đang giam họ trong xó mà không thấy. Họ tưởng là họ đứa hay lắm, bảnh lắm. Cho nên ở đời này có thế lực thì có người ta theo, có người ta nịnh bợ, ta bưng bít. Nhưng mà các bạn tu rồi xuất hồn, có những cái người mà được bưng bít đó, họ ngồi ở vị trí nào khi họ chết xuống địa ngục thì thấy họ khóc khổ ghê lắm. Họ uống cho một kiếp làm người không biết xây dựng tâm thân. Còn chúng ta đây là hy sinh tăng tánh hư tật sâu, chúng ta vui không có gì đâu. Anh em một nhà hết, tất cả đều một nhà, cả con vũ trụ một nhà, huynh đệ tỷ muội một nhà, tâm lúc nào cũng nghĩ như vậy, không có cách biệt người này và có của gì của ta đâu. Các bạn có kiếm tới bạc tỷ đi nữa, chết cũng không có ôm bạc tỷ đi theo đâu. Mùa đông thì lạnh, mùa hè thì nóng, mùa xuân thì hòa. Đó là chân lý của ông trời dạy người ta. Phải sử dụng khối óc sáng suốt mà lo cho tâm thân. Chứ không phải ông trời không có dạy, ông trời đâu có cần phải xuống đây nói chuyện nữa. Những cái nguyên lý của Ngài là kích động và phản động đầy đủ hết rồi, những bài học trong tâm thân. Mà con người không chịu học, mà đợi ông trời xuống làm việc cho mình nữa là bê trễ quá rồi. Không có cái vụ đó. Cơ hội rất nhiều mà không chịu học, thì tự hại mình mà thôi. Rồi công cao ngạo mạn, lập địa vị, tưởng ta hay. Tôi được cuốn kinh này là hạng nhất rồi, nhưng mà kinh ở trong tâm tôi không có mở. Cuốn kinh ở trong tâm tôi xếp. Tôi đọc cuốn kinh kia thì tôi hay, nhưng mà tâm trong tâm tôi xếp lại. Tôi mở được cái kinh trong tâm tôi mới cái kinh sống. Kinh đó không bao giờ dẫn sai tôi, và đi từ bước một tiến trong hành trình rõ ràng. Một năm lớn, một năm già, tuổi trẻ sẽ lên, tuổi già sẽ xác thân sẽ lụng bại, nhưng mà người già biết tu thì từ già sẽ trở lại trẻ, vui vẻ, thấy phần hồn mình thanh nhẹ, thấy mọi sự an vui chấp nhận, mới thấy rõ thật chất của chính mình. Còn đua đòi theo tướng số, giàu sang phú quý, rốt cuộc ai coi tướng nói mình giàu có, thanh nhẹ, tốt, hạnh phúc, là thưởng nhiều tiền là thôi. Nhưng mà không biết cái tiền đó đâu có, cũng khổ mới kiếm ra được. Nhưng mà khen hay là đưa, mà không khen là không đưa, thì đâu có khôn. Giàu mà không khôn thì đâu có thịt, đâu có phải người giàu thật. Người giàu mà khôn mới người giàu thật. Người thanh tịnh, sáng suốt, biết tha thứ và thương yêu, người đó mới giàu. Còn người mà không biết tha thứ và thương yêu, người đó nó nghèo. Vì nó sợ, nó tham sống sợ chết, nó nghèo cho nó mới giàu. Tham sống sợ chết, nó tưởng người khác cũng như nó, nó đem ra những cái luận thuyết tranh chấp